This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay thứ hai đầu tuần mùng 6 Tết, còn Tết là còn Tết. Nhưng mà ngày hôm nay á, thời tiết tại Đà Lạt bây giờ nó đã trở lại ấm áp rồi. Nhưng mà ngày hôm nay có cái nóng hơn, đó là thị trường chứng khoán rất là nóng ngày hôm nay. Không biết rằng có phải nó ảnh hưởng bởi cái chính sách áp thuế 25% đối với Canada, Mexico và ngay cả Trung Cộng của Tổng thống Trump không, Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, anh Dũng Nghiêm. Hồi sáng này người ta đoán là nó xuống khoảng trên 600 điểm, nhưng hiện tại bây giờ là 199 điểm thôi, rất là bình thường. Nhưng mà Tiến Dũng... có thể bản tin ngày hôm nay nó đụng chạm đến nhiều quý vị, nhưng mà quý vị hiểu thì cảm ơn, còn không hiểu là tại vì chúng ta không mời, chúng ta không muốn hiểu, chúng ta không muốn nghe, chúng ta không muốn biết luôn. Nhưng mà Dũng cũng phải giải thích cho quý vị biết, thậm chí Dũng sẽ gửi những cái bản tin không thôi mà Dũng gửi luôn cả những cái ẩn dụ cho quý vị nghe để mà hiểu cái bản tin này như thế nào. Và trước khi mà gửi về những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay đó, Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay đi về Dow Jones thì giảm 229 điểm, sáng nay thì nó xuống trên 500 điểm mà nó bây giờ thì còn chỉ 229 điểm và con số này giảm từ 44.315 điểm. Trong khi đó thì S&P 500 giảm 59 điểm, 5.981 điểm. Nasdaq thì giảm 252 điểm, 19.374 điểm. Dầu thô thì giảm 14 xu, 72.39 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng lên 23.90 đồng, hiện tại con số kỷ lục là 2.858 đồng 90 xu cho một ao vàng. Dầu thô, người ta đoán rằng khi mà Hoa Kỳ áp thuế rồi cái tariff lên Canada đó, dầu thô sẽ tăng lên, nhưng mà sáng hôm nay không phải tăng mà thậm chí nó giảm xuống. Và vàng là lên con số kỷ lục. Lý do tại sao? Khi mà cái thời điểm tariff thì người ta bắt đầu đứng lại tại chỗ, người ta suy nghĩ rằng có nên làm ăn tiếp hay không, hay là chúng ta ngừng lại để chờ đợi như thế nào. Thì người ta nghĩ cái là đồng tiền, cái người mà lập kinh doanh đó, quý vị biết rằng người ta không thể nào để đồng tiền đứng yên hết. Đồng tiền nó phải là di chuyển liên tục. Cái câu mà em thường giải thích quý vị đó là a dollar today no worth it than a dollar tomorrow. Tức là đồng Mỹ Kim ngày hôm nay đó, nó giá trị hơn đồng Mỹ Kim vào ngày mai. Inflation là fact. Nên người ta không muốn cái đồng Mỹ Kim nó đứng tại chỗ. Một là làm ăn, hai là mua vàng lại đó. Thì đồng Mỹ Kim họ mua vàng và vàng hôm nay rất là cao. Lãi suất 15 năm là 6.31, 30 năm là 7%. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87.800.000 đồng cho một lượng, bán là 89.800.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên. Bản tin này thì em xin gửi vị và nó sẽ bao gồm tất cả những gì mà Dũng biết và thí Dũng xin chia sẻ đối với quý vị. Hy vọng là quý vị cố gắng nghe, cố gắng hiểu, ok? Cái ngày hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump đã quyết định như lời hứa là ký một cái xác lệnh là lên thuế những cái quốc gia sau đây. Đầu tiên là Canada, cái đó là Mexico, và đó là Trung Quốc. Canada sẽ lên 25% thuế, Mexico 25% thuế, và riêng về Trung Quốc cộng thêm 10% là 60%, trước đây 50%, bây giờ là 60% thuế. Cái quan thuế này chúng ta có thể nhìn rằng wow, chúng tôi sẽ bắt đầu trả thêm nhiều cho những mặt hàng khác nữa khi mà nhập những cái mặt hàng này được nhập vào những quốc gia nói trên. Và ngay trong khi đó, Tổng thống Trump cũng nói luôn về cái Kimu and Sheehan. Bởi vì trong thời kỳ cựu Tổng thống Biden thì ông đóng cửa tất cả những cửa lớn là hết. Tức là ông không đánh thuế mạnh lên những mặt hàng của Trung Quốc. Nhưng có một cái là khô mà không ngoan, tức là ông đóng cửa lớn nhưng mà ông mở cửa sổ và thậm chí ông mở luôn cái nóc nhà ra luôn. Lý do tại sao? Tại vì thời điểm đó, dưới thời của cựu tổng thống Biden, có một cái chương trình nó gọi là The Minimum. The Minimum là gì? Tức là những mặt hàng ship từ những quốc gia Trung Quốc, những quốc gia khác, đi vào Hoa Kỳ nếu dưới 800 Mỹ Kim, cái value của nó ít hơn 800, thì cộng đồng thuế. Trung Quốc đã lợi dụng cái thời điểm này, đã mở ra hai cái trang web, đó là Temu and Shein. Bản đồ, chúng tôi sẽ ship đồ trực tiếp từ Trung Quốc đến cho bạn. Tức là không có một cái gì nằm ở Mỹ hết. Nhưng thật, cái đó mình nghĩ sao đi ha. Tại sao Trung Quốc, chúng ta order ngày hôm nay, vài ngày sau là có rồi, đồ Temu. Lý do vì họ có tất cả những cái warehouse ở đây, và những warehouse đó được lấp đầy bởi cái chương trình Dividend, tức là 800 đồng không đóng thuế. Họ gửi ồ ạt vào Hoa Kỳ và cứ 800 đồng là không đóng thuế, 800 đồng. Họ vui vẻ, họ cứ ship đồ vào và bây giờ họ có cả những cái warehouse luôn. Và thậm chí họ gửi luôn cả những cái bao bì mà từ Trung Quốc đóng mộc, họ gói lại, họ đưa qua cái, họ ship từ cái warehouse họ đến đây và họ gửi đến nhà quý vị. Nhìn vô là cái này từ Trung Quốc. Trung Quốc không thể nào ship hàng từ Trung Quốc qua Mỹ mà trong vòng một tuần hết. No way. Và chúng ta nhận những mặt hàng ở Temu rất là lẻ, trong vòng vài ngày có liền, tại vì cái warehouse ở đây có đầy đủ rồi. Share the Temu, đầy đủ warehouse ở đây. Trong năm nay, nhưng nhắc dở vị dịch nghe rõ nha, trong năm nay Temu và Shein sẽ bán cho vị hàng sẽ rẻ. Nhưng mà năm 2026, chúng ta sẽ thấy họ còn sống được, đó là xếp vào. Lý do vì sao? Lúc đó hàng hóa họ bị cạn kiệt bởi vì cái chương trình là De Minimis đã không còn nữa. Hôm tối thứ Bảy, ông Trump đã ký rẹt những mặt hàng nào 800 đồng, dưới 800 đồng cũng đóng thuế từ Trung Quốc vào. Từ quốc gia khác vào đóng thuế hết. Tức là những cái này, cửa sổ được đóng, cửa lớn được đóng, thậm chí cái rút cũng được đóng lại luôn. Những mặt hàng đi vào Hoa Kỳ không phải như trước đây nữa, 800 đồng dưới 800 đồng cũng phải đóng thuế. Ok, ngoại trừ những mặt hàng là personal, tức là về cục hải quan họ sẽ hiểu được mặt hàng nào là kinh doanh và mặt hàng nào là personal. Ok, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, hiện tại bây giờ có nhiều người họ nói rằng rất đau lòng, họ ngồi họ suy nghĩ, trời ơi, tôi phải trả giá tiền bơ lên giá, tôi phải trả tiền xoài lên giá, tôi phải trả tiền xà lách lên giá. Ô, có nhiều người đó, ôi chê ơi, chết rồi, rượu phải lên giá, từ Canada, từ Mỹ vào, tequila sẽ lên giá. Ô, người ta khóc lóc, nhưng xin nhắc nhở như này. Canada nhập vào Hoa Kỳ năm vừa rồi 431.2 tỷ. Cái tình hình kinh tế của Canada lệ thuộc Hoa Kỳ 80%, trong khi đó Hoa Kỳ lệ thuộc vào dưới 17%. Tức là hàng hóa Canada vào Mỹ rất là nhiều, dầu thô, nè, gỗ, nè, nhiều thứ khác nữa, thậm chí xe. Xe nào GM nè, xe Ford nè, Chevrolet nè, tất cả những cái xe nào mà made in Canada đó. Chúng ta biết Canada lắp ráp xe của Hoa Kỳ nhiều lắm. Nghi mà 25% thuế này đó, thì trước mắt trong tương lai, chúng ta dùng cái từ dễ hiểu là châu về hiệp phố. Những cái công ty hãng xưởng nào đã từng nằm ở Canada đó sẽ kéo về Mỹ hết. Tại vì 25% tiền thuế là thà là tôi về tắm ao ta, đúng không? Nhiều quá. Cái đầu tiên nhưng nhắc lại là tại sao ông Trump đánh thuế Canada và Mỹ Tây Cơ? Có hai điều. Thứ nhất, không được xài đồ Trung Quốc để xuất vào Hoa Kỳ. Thứ hai, tất cả hãng xưởng thì được vào Hoa Kỳ hết. Năm nay chúng ta sẽ gặp nhiều cái biến cố xảy ra, nhưng mà hy vọng rằng năm 2026 chúng ta sẽ thấy cái kết quả. Ok, thì những cái mặt hàng nào của Canada mà từ công ty Mỹ đó sẽ từ từ rút về Mỹ hết, vì đóng thuế như vậy thì không có lời. Và Canada lệ thuộc vào Mỹ kinh tế rất là nhiều, 80% như các loại là 80% Canada phải nhập vào Hoa Kỳ, 80%. Mày đặt lên 25% thuế hả? Mỹ mà lên 50% thuế thì chết dở nữa. Thì trong khi đó thì Mỹ Tây Cơ nhập vào Hoa Kỳ năm ngoái là 798.8 tỷ hàng hóa, trong khi đó chỉ có 14% hàng hóa của Mỹ nhập vào Hoa Kỳ, nhập vào Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ lệ thuộc trên 80% về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, tức là họ nhập vào đồ Hoa Kỳ nhiều lắm. Và nếu mà đông một cái bị tariff lên như vậy, người Mỹ họ nói rằng thiếu bơ tôi không chết, tôi trồng bơ được, tôi mua cái quốc gia khác được, thiếu xoài tôi không chết, tôi vẫn mua chỗ khác được, nhịn xoài cũng được mà, chúng ta ăn không cần xoài ok, không cần bơ ok, no problem, đúng không? La làm gì? Rồi China nha, mặc dầu tariff rất là dữ, ban tùm lum hết, nhưng mà China năm ngoái đó đứng kỷ lục luôn, nhập vào Hoa Kỳ 817.3 tỷ, cái gì 817.3 tỷ mỹ kim. Mà xin nhắc lại vì nha, riêng vào năm 2023 Hoa Kỳ trading đó trên 5.000 tỷ, rồi ba quốc gia này không cộng lại là gần 3.000 tỷ rồi, tôi đúng không? Hoa Kỳ mua Việt Nam nè, mua Nhật nè, mua Lào, mua Campuchia, thế là cộng lại hết luôn. Hoa Kỳ trading đó, thương mại của Hoa Kỳ là cái sự giao dịch kinh tế của Hoa Kỳ quốc gia khác là trên 5.000 tỷ, nhưng mà Hoa Kỳ minus 1.100 tỷ. Thế vì thường nói, ô tại sao cái tiền nợ Hoa Kỳ mỗi ngày mới lên vậy? Quốc gia Hoa Kỳ thiếu nợ 36-37 ngàn tỷ, lý do tại sao Hoa Kỳ thiếu nợ? Hoa Kỳ dùng giải thích vì nhiều lần rồi, trong khi đó thì cái tiền nợ của quốc gia khác, Hoa Kỳ nợ Trung Quốc, Hoa Kỳ nợ Nhật Bản, nợ Việt Nam, nợ WF, là những cái trading như thế này. Chúng tôi mua đổi bị chúng tôi thiếu nợ rồi để từ từ trả sao, bán phi cơ, bán máy bay, bán dầu hỏa trả sao, nhưng mà cái nợ này nó tăng lên, nó tăng lên nhiều quá, người ta nói ô đến lúc nữa sao nhiều nợ vậy? Bởi vì quý vị bị cái đồ của Mỹ có, nhưng mà họ không sản xuất ở Mỹ, họ sản xuất ngoài, và chúng ta phải mua lại, như vậy thì chúng ta tính ra nợ thôi, đúng không? Đó là những cách trong tương lai hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ kéo đồ về. Và cái trade 5.000 tỷ đó, Hoa Kỳ lỗ 1.100 tỷ. Quý vị thấy dễ sợ không? Hoa Kỳ mua một đồng, ok, trong người đó bán có 70 xu, mua hàng hóa vào. Tức là Hoa Kỳ năm ngoái đó, Hoa Kỳ trade trên 5.000 tỷ, Hoa Kỳ lỗ đúng 1.100 tỷ năm 2023. Tức là deficit different in 2023. Hoa Kỳ lỗ 1.100 tỷ. Wow, quý vị thấy đau lòng lắm đó. Bây giờ ví dụ thấy là lỗ kệ về đi, tao không có bơ tao khóc, tao không có xoài tao khóc, bơ lên xoài lên tao khóc, xà lách lên tao khóc, rượu không có tao khóc, thì bị khóc nhiều quá cũng mệt. Và ví dụ thậm chí á, lên 50% Canada, lên 50% của Mỹ thì cơ thì cũng ok nữa. Tự nhiên một năm nay tất cả hãng xưởng về lại Mỹ hết, thậm chí Canada và Mỹ thì cơ cảm thấy không được rồi, cái điều này là chết chắc luôn rồi, thì họ sẽ bắt đầu coi trọng lại cái sự trading với Hoa Kỳ. Ok. Ví dụ xin kể câu chuyện như thế này để việc hiểu ha. Hiện tại thì có nhiều người thiếu bơ, bơ lên giá, xoài lên giá, chỉ trích ông Trump rất là nhiều. Nghĩa này nó close mind. Close mind tức là chúng ta vẫn rất là cái hiển cận, chứ không nhìn xa được. Tức như thấy là cái ảnh hưởng đến nền kinh tế của tôi là tôi không chịu được rồi. Ok, chút xíu là, nhưng mà chúng ta phải đồng tình cùng nhau giúp nước Mỹ nó mạnh trở lại. Vì qua Mỹ năm nào thì không biết, mà so với khoảng 20-30 năm về trước, nước Mỹ rất là mạnh. Phải nói là đồ hàng hóa của Mỹ nó giá trị vô cùng. Vì nhớ không, ở Việt Nam thì mình lại giải thích nhiều lần đúng không? Cục sò bông bán ra trong 30 năm về trước, bán cục sò bông cả nhà đi chợ được 3-4 ngày. Bây giờ bán cục sò bông chưa uống ly cà phê được nữa. Nó mất giá như vậy luôn. Cái câu chuyện này có thể bị nghe, suy nghĩ một chút, tự hiểu. Ok. Cái một cái gia đình đó ở nhà mướn, hai vợ chồng ở nhà mướn có đứa con. Thì người mẹ thường đi chợ mỗi đi về đó, người mẹ có mua kẹo, mua bánh cho đứa con của mình, đứa con nhỏ của mình. Và cứ thói quen như vậy, ngày này tháng nọ, mỗi khi đi chợ về, đứa con rất là mừng. Người mẹ đem kẹo đến, cho bánh nó ăn. Ngày qua ngày, đứa con nó mập lên, nó béo phì lên, nó lười lao động, nó nằm một chỗ, nó ăn, nó uống, nó ngủ, nó chơi, nó không làm gì hết. Người mẹ cứ đem đồ về cho ta. Một ngày đẹp trời, người cha nhìn vào suy nghĩ ha. Cái đời sống gia đình như vậy không có tốt. Ở nhà thuê, con là béo phì, lười lao động. Người mẹ cứ như vậy hoài thì không được, không có tương lai. Và người cha nói là từ nay trở đi, tôi là người đi chợ, không phải là cô, tôi là người đi chợ. Em ở nhà, chăm sóc nó, tôi đi chợ. Ngày đầu tiên thôi, người cha đi chợ. Mà người cha đi về, người cha không có mua một cái viên kẹo, cũng chẳng mua một cái bánh nào. Ôi cha, đứa con bắt đầu nó nhảy dựng lên, nó chỉ trích người cha, tại sao như vậy, mẹ cho kẹo cha không đi chợ. Cái đứa con này nó không có hiểu, tại vì nó đứa con nít, cái sự nghĩ của nó chỉ biết ăn ngủ thôi. Ok, còn ngoài ra cái đứa khác cao xa hơn, I don't care. Ok, tôi không có kẹo là tôi la, tôi không có bánh là tôi chửi, nhưng mà không biết rằng cái mục đích của người cha để xếp tiền mua cho nó một căn nhà để nó ở, nó không biết. Nhưng mà thiếu viên kẹo này nó la lối, là nó dãy chân, cái tập chân tập ra bằng mà rồi nó la lối ùm sùm hết. Đó là câu chuyện này. Quý vị suy nghĩ, mình là người cha, mình là người vợ, hay là mình đứa trẻ trong câu chuyện này, nên suy nghĩ kỹ. Cái bản tin cuối cùng của sáng nay nói về cái xe recall, cái xe nó bị recall, là cái xe về Honda và Toyota và Acura, 325.000 chiếc, bởi vì cái software issue nó làm cho cái xe này stalling, dịch và ngừng. Tôi biết rằng quý vị có bao giờ suy nghĩ, cho việc suy nghĩ thêm một lần nữa, trong thời điểm gần đây có bao giờ quý vị thấy rằng nước Mỹ bị food recall gì vậy, thậm chí về cái hết cái thịt heo mà gọi là đầu heo mà lạng lạng ra mà nó bị ảnh hưởng mà chết quá chừng người không? Rồi xà lách recall, rồi sáng hôm nay nữa nhiều cái recall, xe recall, rồi broccoli recall, nó bị recall nhiều thứ. Tại sao vậy? Và Hoa Kỳ tự nhiên cái một quốc gia mà an toàn nhất thế giới, everything an toàn, đúng một cái mọi thứ đều recall, bị thu hồi và người dân ảnh hưởng vô cùng. Và đáp lại cái điều đó, sáng hôm nay cái ông mà gọi là the head of cái Consumer Financial Protection Bureau đã bị đuổi việc. Trong tương lai CDC nè, FDA nè, chúng ta chờ xem, tức là không làm tròn trách nhiệm của mình, là tổng thống Donald Trump sẽ thay thế người khác để làm cho nước Mỹ nó tệ được hơn. Hy vọng quý vị chịu khó đứng lại, nhìn kỹ, nghe, hiểu và thông cảm, còn hơn là chỉ trích khi một đứa trẻ nó thiếu viên kẹo. Đừng có nhảy giật lên vì nó không biết cái chuyện của người cha mình đang làm là giúp cho tương lai của mình. Thưa quý vị, xin lỗi những ý.
Vâng, thưa quý vị, mặc dù Canada và Mexico cũng tuyên bố rằng sẽ trả đũa những cái chính sách thuế của Hoa Kỳ, chẳng hạn như rượu, trái cây, cũng như là ví dụ như bơ xoài mà quý vị sợ rằng sẽ tăng giá đó, thì nhà băng Goldman Sachs của Mỹ cũng nói rằng nếu mà giả sử có tăng thì cũng rất là ngắn hạn, và khuyên quý vị cũng nói với vị là đừng có lo, tại vì Mỹ sẽ tìm được những cái nguồn hàng từ chỗ khác và chuyển hướng sang thị trường khác, cho nên những cái này nó sẽ không có kéo dài lâu. Và cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin hay của ngày hôm nay. Và đúng vậy thưa quý vị, quan trọng là quý vị có muốn hiểu hay không, và nếu mà cố tình không muốn hiểu thì bỏ tay Tiến Dũng.
Thuốc chữa. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng, thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.